Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 27 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay Quốc hội khóa 15 tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư.
Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu dừng đầu tư hai dự án điện mặt trời tại khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Sa Huỳnh.
Tính đến tháng 10 năm 2022, cả nước có 7 cơ sở giáo dục đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn nước ngoài.
Biến đổi khí hậu gây thiệt hại kinh tế hơn 145 tỷ euro cho Liên minh châu Âu EU trong thập kỷ qua.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 27 tháng 10 tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước. Phát biểu mở đầu phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết Quốc hội dành 2 ngày 27 và 28 tháng 10 để thảo luận về 3 nội dung. Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023, trong đó có kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm, năm 2022 đến năm 2025, tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2022, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2023 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do trung ương quản lý, việc tổng kết thực hiện nghị quyết số 54 năm 2017 của Quốc hội khóa 14 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các nội dung này đã được Quốc hội thảo luận tại tổ và có 205 lượt ý kiến phát biểu về kinh tế xã hội, 83 lượt ý kiến về ngân sách và 33 lượt ý kiến về tổng kết nghị quyết số 54. Các nghị quyết thảo luận đã được Tổng Thư ký Quốc hội tổng hợp gửi đến các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan liên quan để nghiên cứu tiếp thu. Thời gian thảo luận tại hội trường về các nội dung này là 2 ngày, trong đó có 1 ngày rưỡi đầu sẽ thảo luận về kinh tế xã hội và ngân sách. Nửa ngày cuối cùng sẽ tiếp tục thảo luận về kinh tế xã hội, ngân sách cùng với việc tổng kết nghị quyết số 54 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng cho biết đã có trên 140 đại biểu Quốc hội đăng ký phát biểu thảo luận trong đầu giờ thảo luận.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Khảo sát của Tổng cục Thống kê cho thấy dự kiến quý 4 năm 2022 có gần 49% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý 3 năm 2022. Gần 34% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định. Nhiều doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị linh hoạt để ứng phó với những biến động của thị trường, cùng sự thay đổi của nhiều yếu tố trong sản xuất kinh doanh để hướng tới hoàn thành kế hoạch của năm nay. Một số chuyên gia kinh tế kỳ vọng quý 4 năm 2022 sẽ có nhiều cơ hội cho sự bứt tốc của nền kinh tế. Tuy nhiên, dự báo năm 2023, Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, đòi hỏi Việt Nam tiếp tục nắm bắt tình hình, phát huy hơn nữa những thành quả đạt được, dự báo tốt và tiếp cận với thị trường quốc tế để có giải pháp ứng phó phù hợp.
Cục Đăng kiểm Việt Nam mới đây đã có văn bản yêu cầu các đơn vị đăng kiểm trên cả nước siết chặt hơn nữa việc thực hiện đạo đức, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương và nghiêm cấm các hành vi tiêu cực trong đăng kiểm. Đồng thời, cơ quan này yêu cầu các đơn vị đăng kiểm thực hiện việc kiểm định đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, kiên quyết không cấp giấy chứng nhận cho những phương tiện không đủ tiêu chuẩn. Khi kiểm định, đơn vị phải kiểm tra đầy đủ, không được kết luận và thông báo cho khách hàng về việc phương tiện không đạt chuẩn khi chưa kiểm tra đầy đủ các hạng mục theo quy định.
Tối qua ngày 26 tháng 10, tàu cá Trường Thành 168 chở Klinke đi từ cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị ra Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Khi di chuyển đến vùng biển Cửa Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, phương tiện này va chạm với tàu cá chở 6 ngư dân đang đánh bắt cá. Vụ va chạm khiến 6 người trên tàu cá này xuống biển. Nhận được tin báo, cảnh sát biển và nhiều tàu thuyền ở khu vực đã tìm kiếm, cứu 3 người. Đến sáng ngày 27 tháng 10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 điều tàu và các đơn vị nghiệp vụ tham gia tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích cùng tàu cá bị chìm.
Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa yêu cầu dừng đầu tư hai dự án điện mặt trời trên đầm An Khê quy mô gần 60 ha, có vốn đầu tư là hơn 1.900 tỷ đồng, nơi đang xây dựng hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt về văn hóa Sa Huỳnh. Trước đó vào năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi từng thống nhất chủ trương đầu tư hai dự án điện mặt trời trên đầm An Khê. Tuy nhiên, chủ trương này không được người dân và các nhà khoa học đồng thuận. Từ năm 1997, quần thể di tích Sa Huỳnh, trong đó có đầm An Khê, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến tháng 10 năm 2022, cả nước có 7 cơ sở giáo dục đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn nước ngoài, 185 cơ sở đạt tiêu chuẩn trong nước. Trong đó, cơ sở giáo dục đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn nước ngoài gồm Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả dựa trên dữ liệu báo cáo tự đánh giá đạt tiêu chuẩn được Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm định và công nhận.
Tính từ tháng 11 năm 2021, thời điểm bắt đầu vận hành thương mại đến nay, tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông Hà Nội đã vận chuyển khoảng hơn 6,5 triệu lượt hành khách. Lưu lượng hành khách vào giờ cao điểm hiện nay đạt 5.000 đến 6.000 lượt khách. Việc lượng hành khách tăng cao là minh chứng cho ưu điểm của đường sắt đô thị, đó là an toàn, tiện nghi, nhanh chóng, đúng giờ. Theo Hà Nội Metro, giờ cao điểm sáng, chiều hàng ngày, các toa tàu điện từ Yên Nghĩa về ga Cát Linh và ngược lại luôn chật cứng hành khách. Phần nhiều hành khách sử dụng tàu điện là dân văn phòng, công sở đi làm và học sinh, sinh viên đi học.
Trong danh sách 20 điểm đến hàng đầu dành cho du khách dịp đầu năm mới 2023 vừa được đưa ra mới đây, tạp chí du lịch Wanderlust của Anh đã xếp Việt Nam ở vị trí thứ 8. Theo tạp chí này, đầu năm là khoảng thời gian thời tiết Việt Nam tương đối dễ chịu, chỉ có sự khác biệt nhỏ giữa miền Bắc và miền Nam. Đây cũng là thời điểm khách du lịch ít đi chơi sau Giáng sinh, do đó du khách có cơ hội thưởng thức vẻ đẹp của Việt Nam yên bình hơn. Ngoài ra, tạp chí cũng chỉ ra thiên nhiên tươi đẹp bao phủ khắp Việt Nam, từ Vịnh Hạ Long đến Vịnh Lan Hạ, cho tới hang động lớn nhất thế giới là hang động Sơn Đòn.
Chương trình Phố sách tháng 10 với chủ đề Ngôn ngữ và nguồn cội được tổ chức tại Phố sách Hà Nội, phố 19 tháng 12, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, với nhiều hoạt động khuyến đọc hấp dẫn. Chương trình mang tới độc giả nhiều tựa sách hay, lịch năm 2023 đẹp với những ưu đãi về giá. Đặc biệt có sách đồng giá 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 đồng. Một phần không gian chung tại sự kiện sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm mang đậm văn hóa Việt như áo dài, đồ mây che đan, trà, cà phê. Ngoài ra có nhiều hoạt động được tổ chức tại phố sách Hà Nội dịp này như triển lãm tranh thiền, vẽ ký họa.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 26 tháng 10 thông báo rằng ông sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ để đàm phán về tư cách thành viên NATO của Thụy Điển và Phần Lan. Ông Stoltenberg cũng bày tỏ tin tưởng rằng tư cách thành viên của Thụy Điển và Phần Lan sẽ được Quốc hội của 30 quốc gia thành viên phê chuẩn. Bộ Ngoại giao Thụy Điển hôm 25 tháng 10 cho biết chính phủ mới tại nước này cam kết vượt qua sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ đối với sự nỗ lực lịch sử của Thụy Điển để gia nhập NATO. Trong khi đó, hai phái đoàn của Thổ Nhĩ Kỳ và Phần Lan đã gặp nhau để thảo luận về việc dẫn độ những đối tượng mà Ankara cáo buộc khủng bố theo thỏa thuận các bên đạt được vào tháng 6 vừa qua.
Biến đổi khí hậu sinh ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như nắng nóng, lũ lụt, mưa bão, gây ra thiệt hại kinh tế hơn 145 tỷ euro cho Liên minh châu Âu trong thập kỷ qua. Ước tính trên được đưa ra bởi Cơ quan Môi trường châu Âu EEA. Tính riêng trong năm 2020, tổng thiệt hại kinh tế liên quan đến khí hậu là 12 tỷ euro. Mức thiệt hại cao nhất được ghi nhận vào năm 2017 lên tới 27,9 tỷ euro, khi các đợt nắng nóng gây hạn hán và cháy rừng trên diện rộng. Cơ quan thống kê của EU giải thích biến đổi khí hậu thúc đẩy thời tiết khắc nghiệt và các sự kiện liên quan đến khí hậu, từ đó dẫn đến thiệt hại về kinh tế.
Không quân Brazil vừa thông báo nước này đã phóng thành công tên lửa đầu tiên được sản xuất hoàn toàn trong nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu trong môi trường vi trọng lực và phát triển các công nghệ mới. Tên lửa VSB-30 được phóng từ trung tâm vũ trụ Alcantara ở bang Maranhão, đông bắc Brazil, hôm 23 tháng 10 và mang theo mô hình đánh giá nền tảng vi trọng lực dưới quỹ đạo sẽ được sử dụng trong nghiên cứu khoa học. Đây là tên lửa đầu tiên do Brazil sản xuất và thuộc họ tàu thăm dò, với các tầng đẩy vững chắc, ổn định quay và có khả năng vận chuyển tải trọng lên tới 400 kg ở độ cao khoảng 270 km.
Hơn 800.000 cư dân tại thành phố Vũ Hán, nơi đầu tiên bùng phát đại dịch COVID-19, đang bước vào trạng thái bị phong tỏa lần đầu tiên kể từ năm 2020. Các biện pháp phong tỏa được đưa ra sau khi chính quyền thành phố ghi nhận 240 ca nhiễm virus corona trong 2 tuần qua. Lệnh phong tỏa tại Vũ Hán dự kiến kéo dài tới hết ngày 30 tháng 10. Theo Reuters đưa tin, tính đến ngày 24 tháng 10, 28 thành phố tại Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp phong tỏa, ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 207 triệu người.
giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, sau 8 năm bị rào chắn để thi công dự án Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, đường Lê Lợi, con đường kinh doanh sầm uất bậc nhất ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đã được hoàn trả toàn bộ mặt bằng vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay.
Không khí nhộn nhịp, người xe tấp nập và hoạt động kinh doanh mua sắm ngày càng khởi sắc đang trở lại với khu đất vàng này. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây.
8 năm bị rào chắn, khu đất vàng Lê Lợi trong bối cảnh điều hưu, việc kinh doanh buôn bán bị ngừng trệ hoặc thoi thóp duy trì. Đến nay, hơn 90% cửa hàng trên đường đã mở cửa trở lại. Hàng quán được sửa sang, làm mới. Các hộ kinh doanh tại đây cho biết, hiện các cửa hàng thời trang hay ẩm thực đã có đông khách trong nước cũng như nước ngoài tìm đến.
Sau khi mở Lô Cốt thì em thấy là việc kinh doanh ổn hơn hẳn. Rồi cái việc mà khách hàng cũng nhiều hơn, rồi khách từ Takashimaya cũng nhìn thấy được. Tại vì lúc trước có cái Lô Cốt là khách sẽ không có nhìn thấy, nó bị khuất, nó sẽ không nhìn thấy được cửa hàng.
Lúc mà có Lô Cốt thì nói chung là cái nguồn khách hàng nó không có. Tại vì khách du lịch người ta cũng không có tham quan nhiều. Cho nên là mọi thứ nó đều ngưng trệ hết. Từ khi mà cái Lô Cốt nó tháo dỡ thì cái nguồn khách hàng nó đã hoạt động trở lại, con đường nó cũng đã sống dậy từ từ.
Đường Lê Lợi dài gần 1 km. Kết nối với chợ Bến Thành, nhà hát thành phố, phố đi bộ Nguyễn Huệ là địa điểm rất thích hợp để du khách đi bộ ngắm cảnh, ăn uống và mua sắm. Mới đây, đường Lê Lợi cũng được đề xuất phát triển thành phố đi bộ để thu hút thêm khách du lịch, đặc biệt phát triển kinh tế đêm. Ông Võ Xuân Toàn, người dân quận 3, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
Thấy bây giờ nói chung là rất là đẹp hơn lúc trước. Thoáng ngày ai cũng mừng, nói chung cả trẻ con, nhà mình thì trẻ con nó rất là thích, đi dạo phố này lắm.
Đất vàng Lê Lợi đang hồi sinh, hoạt động kinh doanh và cuộc sống của người dân nơi đây khởi sắc trở lại. Tuyến đường được chỉnh trang, mở rộng với gần 10 làn xe, gồm 6 làn ô tô 2 chiều. Trong tương lai, với việc Metro Bến Thành Suối Tiên đi vào hoạt động, sẽ tạo hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.